This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
By the rivers of Babylon, there we sat down. There we wept when we remembered Zion. By the rivers of
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe, được thực hiện 2 tuần một lần cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Đầu dây bên kia, Minh Dung chào bác sĩ.
Xin chào Minh Dung, xin kính chào quý vị thính giả của Đài 1600 AM.
Dạ vâng, và Minh Dung cũng xin phép nhắc lại một lần nữa, quý vị đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe, được thực hiện 2 tuần một lần vào lúc 12:35 thứ hai hàng tuần cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Và trong chương trình này, nếu như quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc gì về sức khỏe của mình hoặc những của người thân, mong quý vị gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh, thì trong đề tài ngày hôm nay là đề tài mà bác sĩ muốn nói về việc loãng xương, thì mời bác sĩ bắt đầu với đề tài ngày hôm nay ạ.
Bệnh nhân của bên Á Châu đó, Việt Nam nói riêng và những người mà châu Á nói chung á, thì cái tỷ lệ mà bị rỗng xương đó nhiều hơn là những người mà da trắng hoặc là da đen ở Mỹ. Và cái gãy xương mà nó liên quan tới rỗng xương đó thì nó xảy ra cũng rất là nhiều, và nó làm mất cái khả năng hoạt động của bản thân cái bệnh nhân đó, và tăng cái chi phí điều trị ở Mỹ và làm tăng tỷ lệ tử vong nữa. Với một người mà gãy xương, thí dụ như là gãy xương chậu, người ta phải nằm một chỗ, hoặc là gãy xương cột sống mà không có thể đi lại được, thì cái tỷ lệ sẽ tử vong do viêm phổi hoặc là nhiễm trùng tiểu sẽ tăng cao. Do đó đó, hiệp hội mà về phòng ngừa, y khoa phòng ngừa của Mỹ đó cũng đề nghị là tất cả những người mà trên 65 tuổi, phụ nữ trên 65 tuổi thì nên làm cái screening test để mà coi mình có bị rỗng xương hay không. Thì chẩn đoán rỗng xương đó thì cũng rất là đơn giản. Nếu mà quý vị có thể cảm thấy là có một số quý vị cảm thấy là cái xương mình bị đau, thì dẫn tới mình đi khám bác sĩ, hoặc là ngay bản thân người đó bị té nhẹ và bị gãy xương cổ tay chẳng hạn, và khi đến bác sĩ đó thì bác sĩ cho order một cái bone CT, tức là chụp độ đặc của xương đó, thì mới phát hiện ra người này bị rỗng xương. Và ở những quý vị mà người Việt Nam đó, thì nhiều khi cái tỷ lệ mà bị rỗng xương á, nhiều khi trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi 65. Tôi đã có thấy những bệnh nhân bị rỗng xương khi mà mới có 40 mấy tuổi thôi. Để mình nói tới cái nguy cơ, tại vì cái bệnh rỗng xương á, nó có rỗng xương nguyên phát và rỗng xương thứ phát. Cái rỗng xương nguyên phát á, thì nó sẽ liên quan tới tuổi tác, với lại cái chức năng của cái buồng trứng, hoạt động buồng trứng. Do đó đó, khi nào mà mình lớn tuổi đó, cái chức năng buồng trứng mình không hoạt động nữa, thì dễ bị rỗng xương hơn. Rồi có cái nguyên thứ nhì đó là rỗng xương thứ phát, đó là do những cái tình trạng sức khỏe của mình sẽ dẫn tới mình bị rỗng xương sớm hơn. Không có đợi cho tới lúc mà mình mãn kinh hoặc là lớn tuổi, thì lúc đó mình đã bị rỗng xương rồi. Thì có rất là nhiều cái nguy cơ, yếu tố nguy cơ của bệnh rỗng xương. Thí dụ như là những người nào mà có uống rượu chẳng hạn, uống rượu nhiều, trên mà người ta định nghĩa là 4 drink ở đàn ông với lại 2 cái drink ở phụ nữ, hoặc là uống nhiều cà phê một ngày, hoặc là có hút thuốc lá nhiều thì dễ bị rỗng xương hơn người khác. Hoặc là gia đình có người bị rỗng xương thì mình cũng sẽ dễ bị rỗng xương hơn. Hoặc là cái hormone buồng trứng của mình nó không có đủ. Ở những người trẻ đã có suy buồng trứng sớm quá thì cái hormone nó không đủ để mà hấp thu cái chất cao sum vô xương. Hoặc là những người nào mà làm những công việc mà ngồi nhiều, không có hoạt động, không có tập thể dục vào mỗi ngày thì cũng sẽ bị rỗng xương hơn những người khác. Những người nào mà cân nặng thấp, ốm quá, dưới 58 kg, tức là 128 pound đó, thì sẽ dễ bị rỗng xương hơn những người mà có cân nặng trên 128 pound. Rồi chế độ ăn của người Việt Nam mình nhiều khi cũng ít cao sum, không có uống được sữa, không có ăn được cheese, không uống vitamin D, do đó đó cũng dễ bị rỗng xương hơn. Hoặc là những người nào mà đã có cái tiền căn bị gãy xương rồi đó thì cũng sẽ có những cái nguy cơ dễ bị rỗng xương hơn người khác.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh. Và bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh là cựu bác sĩ trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ tiểu bang Texas Tech University Health Science Center Board 35 Family Practice. Địa chỉ của phòng mạch đó là 1115 East Pioneer Parkway, phòng 135 Arlington, với số điện thoại là 817-460-2580. Bác sĩ Dana chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, làm pap smear, ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Là bác sĩ thuộc hệ thống UT Southwestern. Và trong chương trình này thì quý thính giả có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe mong quý vị gọi vào qua số điện thoại là 817-899-4110. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh thì khi nãy bác sĩ có kể ra một số các cái yếu tố nguy cơ gây ra cái bệnh loãng xương, thì không biết là đối với những quý vị mà có thói quen sử dụng nhiều rượu bia, cà phê, thuốc lá đó, thì những cái này có phải là cũng là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh loãng xương hay không ạ?
Đúng vậy. Do đó đó, cái phần đầu tiên mà của điều trị bệnh loãng xương đó là những mình phải đổi cái chế độ, cái cách sống của mình. Đó là thí dụ như là mình mà hút thuốc thì mình phải ngưng hút thuốc. Nếu mà uống nhiều rượu thì nên cử bớt đi. Hoặc là nếu mà chế độ ăn của mình thiếu calcium thì mình nên uống thêm calcium vô. Hoặc là nếu mà mình bị thiếu vitamin D, khi mà mình thử máu ở văn phòng bác sĩ đó mà mình vitamin D của mình bị thiếu đó thì mình nên uống thuốc để mà bổ sung thêm.
Dạ vâng. Và Minh Nhung xin phép ngắt lời bác sĩ một chút bởi vì có một vị thính giả đang gọi vào. Minh Nhung xin mời vị khán giả đang trên đường dây.
Dạ thưa bác sĩ.
Minh Nhung xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ, chị đưa tên là Tú.
Dạ, Minh Nhung mời chị.
Dạ chị Tú. Thưa bác sĩ, ngày hôm qua, tối hôm qua tôi bị chân nó đau, nó bị vật bẻ mà nó cứng ngắc luôn. Dạ. Thì nó rất là đau, tới nỗi muốn khóc luôn. Thì không biết mình ăn cái gì cho nó đỡ hả bác sĩ?
Xin lỗi, chị Tú bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay mới 55. Dạ.
55. Và chị Tú, xin lỗi là chị Tú không có bầu phải không?
Không ạ. Dạ. Okay. Mà vọt nó bẻ mà cái bàn chân nó quẹo luôn. Và nó bẻ xong cái rồi ngồi bẹp xuống đất mà chịu không được. Thì một lát sau thì cái chân, đó là cái chân trái, rồi lát sau thì cái chân mặt nó bị bẻ luôn. Nó bẻ hai cái trước cái sau mà nó đau không thể nói được. Nó đau đổ mồ hôi hột.
Dạ. Rồi công việc của chị đó thì có phải đi lại nhiều hay là đứng nhiều hay không ạ?
Dạ, thì cũng hơi đứng hơi nhiều, có phải vì vậy không bác sĩ?
Dạ, cái đó tôi nghĩ đó là một trong những nguyên nhân của vị vọt bẻ đó. tại vì chị dùng cái cơ đó nhiều quá đó, mà cái khả năng mà co cơ đó nó sẽ dùng những nhiều cái khoáng chất trong cơ thể mình lắm, như là calcium nè, potassium, magnesium. Nếu mà chị thiếu một xài nhiều quá mà thiếu một những cái chất đó đó thì tới tối sẽ bị vọt bẻ. Cho nên cái đầu tiên đó là chị nên tránh đứng nhiều hoặc là đi nhiều. Nếu mà cái công việc của mình mà đòi hỏi phải đứng hay đi nhiều đó, thì cỡ 2-3 tiếng đó, chị nên ngồi rồi chị xoa bóp chân một chút. Nên uống những cái nước mà Gatorade hay là Powerade. Những nước đó nó có những chất điện giải ở trong đó. Mà cho con nít chơi thể thao uống đó chị. Nếu mà chị đường cao thì chị có thể mua loại không có đường. Tại vì mình chỉ cần cái chất điện giải trong đó thôi. Thì chị một ngày chị uống khoảng 12 ounce. Thì mỗi ngày chị uống thử coi coi nó có bớt không. Nó sẽ giúp cho chị bồi bổ là những chất khoáng, những chất điện giải trong quá trình co cơ. Rồi nếu mà vẫn không hết á thì nên đi nên uống thuốc ketoa, là những cái thuốc giãn bắp thịt vào buổi tối lúc mà chị đi về đó. Thì nên xin bác sĩ gia đình của chị một loại thuốc giãn bắp thịt, giãn nở bắp thịt, để tới lúc mà tới tối chị về nhà, chị nằm gác chân cao lên, xoa bóp chân, có thể ngâm chân vào nước ấm, rồi chị uống một viên thuốc chống vọt bẻ đó, thì nó sẽ hết chị.
Còn như mình có thêm vô calcium đường mỗi ngày không bác sĩ?
Calcium là chị chắc chắn là phải uống rồi. Chị trên 50 tuổi thì nhu cầu của chị là 1200mg mỗi ngày. Là chắc chắn phải uống rồi đó chị.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Dạ không có gì, cảm ơn chị Tú gọi vào đây.
Cô còn một điều nữa quên bác sĩ ơi. Họ nói rằng là ăn chuối thì nó đỡ có không bác sĩ?
Dạ đúng, tại vì trong chuối có potassium.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tôi chào bác sĩ và
có
chào
rất nhiều potassium.
Cô cô
Minh Nhung.
Cảm ơn.
Minh Nhung cảm ơn chị Tú đã gọi vào tham gia chương trình.
Cảm ơn nhiều.
Và để quay lại đề tài ngày hôm nay, đó là đề tài loãng xương, thì Nhung xin phép nhắc lại một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình. Và thưa bác sĩ Dana, thì loãng xương là một cái căn bệnh mà nó là một cái diễn biến âm thầm và thường nó không có một cái triệu chứng lâm sàng đặc trưng nào cả. Nó chỉ có biểu hiện khi mà có biến chứng thôi đúng không ạ? Vậy thì một số những cái biến chứng đó là gì? Bác sĩ có thể liệt kê ra được không ạ?
Biến chứng nặng nề nhất đó mà người ta thấy đó, đó là gãy xương. Gãy xương người ta gọi là gãy xương bệnh lý. Tại vì đối với những người mà xương khỏe mạnh, tốt, không có bị rỗng xương đó, thì người ta té người ta không có thể bị gãy được. Nhưng mà đối với những người mà thường là xảy ra rất là thường ở những phụ nữ lớn tuổi, người ta gãy khi mà người ta chống tay, chỉ cần té nhẹ chống tay xuống đất thì cái cổ tay nó có thể gãy được. Hoặc là tôi có một bệnh nhân mà cụ là chỉ có ra vườn để mà nhổ cỏ dại thôi, và khi mà mất đà đã mất thăng bằng, cái cụ té bật ngửa ra phía sau, vậy mà gãy xẹp 3 đốt sống lưng. Đó là những cái lực không có đủ để làm gãy xương ở những người bình thường, nhưng mà đối với những người rỗng xương nó sẽ làm gãy xương. Và khi mà gãy xương đó mà dẫn tới thí dụ gãy xương chậu chẳng hạn, dẫn tới mình phải nằm liệt giường, thì lại dẫn tới những cái biến chứng của cái việc mà nằm lâu. Thí dụ nằm lâu thì sẽ có biến chứng nhiễm trùng tiểu chẳng hạn, từ nhiễm trùng tiểu dẫn tới sốc nhiễm trùng, rồi quý vị có thể bị tử vong. Hoặc là nằm lâu thì có thể bị viêm phổi, viêm đáy phổi do những cái đàm nhớt mà mình không có ngồi dậy để mà mình khạc ra ngoài được đó, thì nó sẽ đọng lại dưới đáy phổi và sẽ gây viêm phổi, rồi từ từ dẫn nhiễm trùng huyết.
Và có lẽ là thưa bác sĩ cũng có gây ra những cái biến chứng như là bị biến dạng cái cột sống ha, mà mình thường thấy người ta bị gù đó đúng không ạ?
Cái đó là do những cái đốt sống lưng bị gãy xẹp đó. Nó bình thường cái đốt sống lưng khi mà trên cái hình X-ray nó sẽ có cái hình chữ nhật. Nhưng mà ở những người mà bị lưng gù như vậy, khi mà mình chụp cái hình X-ray lên, nó chụp ngang á, thì những cái đốt sống lưng nó sẽ có cái hình quét là cái hình tam giác á. là ở phía sau thì nó bự mà ở phía trước thì nó xẹp, đó là do gãy xẹp đốt sống mà mình không biết.
Dạ
và
vâng.
Những cái đốt sống nó gãy xẹp xuống sẽ làm cho biến dạng cột sống nó cong, rồi lúc đó bệnh nhân mới tới bác sĩ để than phiền là mình bị đau lưng.
Dạ vâng. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Sức Khỏe và Đời Sống cùng với bác sĩ Đa Na Huyền Mỹ Đinh với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị gọi vào để đặt nhờ những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình và những người thân yêu. Và thưa bác sĩ, quay lại những cái biến chứng đó thì có bao giờ là khi mà mình bị những cái biến chứng do loãng xương, mình có thể cảm thấy là sẽ đau ngực hoặc là khó thở, do là cái xương đó nó cũng ảnh hưởng đến cái nó cũng có liên quan đến lồng ngực, đúng không ạ?
Cái đó là do khi mà gãy xẹp cái những cái đốt sống đó thì nhiều khi cái cột sống nó cũng bị vẹo qua một bên, mình gọi là scoliosis đó. Thì một khi mà cái cột sống nó bị vẹo, nó sẽ ảnh hưởng tới những cái xương sườn, thì những cái xương sườn nó sẽ phát triển không có đều và sẽ ép vô một bên lồng ngực. Những cái người mà bị vẹo cột sống đó, mình sẽ thấy các bác đó, đó một bên khi mà cúi người khum người xuống thì một bên cao một bên thấp, một cái bên lồng ngực nó nở ra được mà một bên lồng ngực nó bị xẹp, thì cái bên lồng ngực xẹp thì cái chức năng phổi nó sẽ không còn được tốt như là cái bên lồng ngực bình thường nữa, dẫn tới khó thở, nghẹt thở, có thể bị đau ngực do chèn ép của những cái xương sườn á.
Dạ vâng, và với những cái biến chứng nguy hiểm như vậy thì mình có những cái phương pháp điều trị như thế nào ạ?
Về điều trị đó, thứ nhất là điều trị không cần thuốc, cái đó là quan trọng nhất. Thì đầu tiên là quý vị lớn tuổi là phải lúc nào cũng ở tư thế cảnh giác, không để mình bị té. Và khi nên tập thể dục rất là đều, mỗi ngày tối thiểu là 30 phút tập thể dục. Và tập thể dục là nên tham gia vào những cái chương trình tập thể dục mà có mang cái cân nặng của mình và phải có trên về cái thăng bằng thì nó mới tốt. Thí dụ như là mình đi bộ, chạy bộ mà nó có cái hip của mình, cái xương hông của mình nó có mang được cái sức nặng của mình, cái xương lưng cũng có mang cái sức nặng của mình được lúc mà mình vận động. Rồi thứ nhì nữa đó là ngưng hút thuốc, ngưng uống rượu. Thứ ba nữa đó là phải chú ý tới cái diet của mình, chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống của mình á là không có nên uống nhiều coffee, cà phê quá. Không nên uống quá 2 ly trà hoặc là 1 ly, 2 ly cà phê hoặc là 5 ly trà một ngày. Nên uống vitamin D và calcium đều đặn, một chế độ ăn cân bằng. Rồi khi mà mình đã bị rỗng xương rồi đó thì nên uống thuốc. Và cái thuốc mà đầu tiên đó mà để điều trị thì thường là những cái thuốc alendronate. Rồi nếu mà mình uống cái thuốc alendronate mà không hiệu quả thì cũng có những thuốc khác trên thị trường, uống một tuần một viên, uống một tháng một viên. Có những thuốc chích một mỗi ngày, uống chích một mũi, hoặc là có những thuốc chích 6 tháng chích một mũi. Thì tác dụng của nó đó, nó khác nhau thì bác sĩ sẽ phải chọn, tại vì mỗi loại thuốc nó phù hợp với lại một loại rỗng xương ở một cái vị trí cơ thể khác nhau và các loại rỗng xương khác nhau. Rồi quý vị cũng nên review với lại bác sĩ tất cả những cái thuốc uống của quý vị, tại vì một số thuốc nó có thể gây ra rỗng xương. Thí dụ như là thuốc mà để ngừa sau khi mà bị ung thư ngực thì người ta hay uống cái tamoxifen 5 năm để phòng ngừa tái phát, thì cái thuốc này nó cũng có thể gây ra rỗng xương. Thuốc tiểu đường, một số thuốc cũng gây ra rỗng xương, hoặc là mình uống quá nhiều hormone của tuyến giáp trạng cũng sẽ gây rỗng xương, hoặc là một thuốc gây loãng máu như là heparin cũng gây rỗng xương. Thuốc chích cho allergy hay là cho những người mà bị COPD, những bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, thì nó cũng có thể làm rỗng xương. Cả thuốc ngừa thai 3 tháng chích một lần cũng có thể gây rỗng xương, thì phải review với lại bác sĩ gia đình của quý vị để mà đổi thuốc. Rồi theo dõi đó thì quý vị nên chụp xương một năm một lần nếu mà có rỗng xương. Và nếu mà bệnh nhân mà chỉ có ở giai đoạn thiếu xương thôi đó, tức là cái chỉ số mà độ đậm đặc của xương đó, nó từ -1 tới -2.5 thôi đó, thì quý vị có thể giãn ra theo dõi mỗi 2 năm. Và khi mà uống thuốc mà điều trị rỗng xương đó, Alendronate đó, thì ngày nay người ta đề nghị là chỉ nên giới hạn uống trong vòng 5 năm rồi sau đó ngưng. Tại vì xương á, một khi mà giòn quá, nó quá nhiều calcium cũng không tốt, nó sẽ dễ bị, người ta thấy là có thể dễ bị gãy xương đùi hơn. Do đó đó, sau 5 năm uống Alendronate thì quý vị nên ngưng. Rồi theo dõi bằng cái chụp xương mỗi 2 năm để coi cái tiến triển của nó như thế nào, và vẫn tiếp tục uống calcium với vitamin D.
Dạ vâng, như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì nhiều người bị yếu xương nhưng mà cũng không hề biết, bởi vì là xương bị mất quá nhiều trong một thời gian dài mà cũng không hề bị đau đớn gì. Và ở nhiều người á, thì gãy xương là một cái triệu chứng đầu tiên cho thấy là họ bị loãng xương. Tuy nhiên, ví dụ như một người bình thường như Minh Nhung chẳng hạn, không có bị gãy xương, không cảm thấy gì hết, nhưng mà khi mà đến văn phòng bác sĩ đó, thì bác sĩ có những cái biện pháp chẩn đoán như thế nào để biết rằng là mình có bị loãng xương hay không ạ?
Thì nên, nếu mà bệnh nhân mà có đau ở xương, hoặc là mình thấy là bệnh nhân có triệu chứng là rối loạn kinh nguyệt sớm, hoặc là cắt bỏ buồng trứng sớm, thì những bệnh nhân đó nên đo cái độ đậm đặc của xương, nên đo mỗi 2 năm một lần. Để tại vì những người mà cắt buồng trứng đó, thì sẽ mất cái estrogen. Thì estrogen đó là cái hormone để giúp cho cái quá trình mà bồi bổ lên xương. Và một khi mà mình mất cái estrogen đó đó, thì mình trở thành giống như là những người mãn kinh vậy, giống như những người lớn tuổi. Do đó đó, còn những quý vị nào mà có mổ ở tử cung mà buồng trứng đó, thì nên đo cái độ rỗng xương của mình đó, 2 năm một lần. Cái đó là coi như screening test thôi, tại vì nhiều người không hề có triệu chứng gì hết. Rất là nhiều bệnh nhân Việt Nam của tôi đó, lúc mà đo xương họ không có triệu chứng gì hết, chỉ là tình cờ phát hiện trong khám tổng quát thôi. Khi mà tôi khám tổng quát mà tôi thấy bệnh nhân này có một số yếu tố nguy cơ đó, thì tôi mới cho chụp xương thử, thì thấy là có bị thiếu chất xương.
Dạ vâng, và với kinh nghiệm của bác sĩ thì đối tượng khoảng bao nhiêu tuổi thì bác sĩ cho là nên đi làm những cái xét nghiệm về xương ạ?
Ở như là cái recommendation của Mỹ đó, tại vì người Mỹ đó, người ta chế độ ăn uống rất là nhiều calcium, người ta uống sữa được, cho nên chỉ cho đo từ 60 tuổi trở lên thôi. Và Medicare thì bắt đầu là từ 65 tuổi. Nhưng mà đó, nếu mà bệnh nhân mà tới mà insurance mà cho phép á, thì tôi đề nghị là nên khoảng sau khi mà hết kinh rồi là nên đo mỗi 2 năm. Sau khi mà bị mãn kinh á, thì nên đo mỗi 2 năm.
Dạ vâng.
Chứ không có đợi tới 65 tuổi đâu.
Dạ vâng. Và Minh Nhung cảm ơn bác sĩ Đa Na Huyền Minh rất nhiều với đề tài chẩn đoán và điều trị căn bệnh loãng xương trong buổi ngày hôm nay. Và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe trong suốt 30 phút vừa qua. Xin hẹn gặp lại trong 2 tuần tới. Xin cảm ơn Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung cảm ơn bác sĩ và hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau.